sông lòng mênh mông. Ta đi về mùa khơi, từng cơn đau dạ dày, ngày tranh vênh đêm tối, giữa muôn trùng xa xôi.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Thứ Hai đầu tuần, ngày hôm nay có lẽ là ngày ấm cuối cùng để mà bước sang một tuần lễ thật là lạnh. Ngày hôm nay lên cao nhất là 79, hiện thời thì cũng như là buổi tối là vào khoảng 47-50 độ. Ngày hôm nay không có mưa đâu mà gió thì cũng thổi khá mạnh, 23 dặm một giờ. Ngày mai nhiệt độ xuống hẳn, nghĩa là thêm tới mấy chục độ xuống lận. Chỉ còn có 55 độ ban ngày và ban đêm là 35 độ, nhưng mà không thấy có tuyết, may quá. Ngày thứ tư là 52-35, cho đến ngày thứ năm chỉ còn có 44-30 mà thôi. Như vậy thì mùa đông tới rồi chứ không có phải là mùa thu nữa. Không biết ở bên Houston có lạnh hay không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, lời đầu tiên Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston thì chắc thời tiết có lẽ tốt hơn Dallas, bởi vì chúng tôi còn được hưởng thêm một ngày ấm áp vào ngày mai. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là khoảng 56 độ, hôm nay được dự báo lên cao là khoảng 77 và xuống thấp là khoảng 68. Hôm nay sẽ không có mưa, sang đến ngày mai nhiệt độ có ấm hơn với 81 cao nhất và 52 thấp nhất, cơ hội mưa cho ngày mai lên đến 50%. Và bắt đầu từ ngày thứ tư kéo dài cho đến cuối tuần sẽ là những ngày rất lạnh. Với ngày thứ tư nhiệt độ là 61-46 và thứ năm còn lạnh hơn với 54-39. Cơ hội mưa cho thứ tư là 20%, nhưng thứ năm, thứ sáu sẽ không có mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin với hàng tựa nói về việc thương cảng của thành phố Houston kỷ niệm 100 năm hoạt động, kèm theo những bài báo và những tấm hình chụp một khu vực của thương cảng rất là bận rộn này. Trường Đại học Southern Texas sẽ mở thêm các phân khoa kỹ thuật để đào tạo thêm kỹ sư cho các ngành kỹ sư công chánh, điện tử và dầu hỏa, hầu có thể cung cấp đầy đủ cho vùng vịnh. Một bài báo viết về các cựu quân nhân đã bị những chứng gọi là phản ứng về tinh thần sau khi trở về từ các chiến trường, và con số này càng gia tăng. Trong khi đó, một bài báo khác viết về chính phủ liên bang đã phải cố gắng trong sự khó khăn rất là nhiều để ngăn ngừa và chống lại việc xâm nhập các hệ thống máy điện toán từ các hacker trên toàn thế giới với một phí tổn là lên đến 10 tỷ Mỹ Kim một năm. Và đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay bản tin đầu tiên nói đến về cái việc họ đề nghị sẽ kết thúc việc quản lý của thành phố đối với lại công viên Fair Park. Và họ nhìn vào cái sự thành công như là một kiểu mẫu của sở thú thành phố Dallas cách đó vài dặm về hướng Tây Nam. Tuy nhiên là những người ủng hộ họ cho hay là cái cách bắt chước trong cái việc thành công của sở thú nó khó có thể thực hiện tại công viên Fair Park hơn là người ta tưởng. Về phần tin quốc tế thì hơn 3 tháng qua với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cái việc tấn công của vào nhóm ISIS ở bên Iraq và Syria, thì các nhà lãnh đạo về quân sự cho biết là họ dựa vào cái thông tin tình báo rất là ít cũng như là thời tiết quá xấu và quân đội của Iraq, cho nên cái việc tấn công vào cái nhóm nhà nước Hồi giáo rất là khó khăn, ngoại trừ trong những cái trường hợp có những cái thông tin chính xác thì lúc bây giờ những chiếc máy bay của Hoa Kỳ mới hành động. Nội các của Tổng thống Barack Obama hiện nay đang có một cái cơ hội tốt nhất để có thể thương thảo trong chương trình nguyên tử đối với lại Iran. Bởi vì họ cũng sợ rằng khi mà đảng viên của các đảng Cộng Hòa hiện nay chuẩn bị để mà kiểm soát quốc hội trong năm tới có thể gây cản trở trong cái việc thương thuyết. Bản tin về thể thao, trong cái trận đấu thứ 10, đội Cao Bồi đã thắng đội Giác Hòa với tỷ số 31-17 ngay tại sân ở London, Anh Quốc, London Wembley Stadium. Và cuối cùng thì một nhân viên cảnh sát cho hay là ông đã từ chối không có gia nhập vào nghiệp đoàn các cảnh sát gốc da đen, và ngay sau đó thì ông đã bị tước mất các công việc làm ngoài thời gian. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc chính phủ liên bang đang phải đấu tranh nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm về an ninh mạng. Một nỗ lực trị giá 10 tỷ Mỹ Kim trong vòng một năm nhằm bảo vệ những dữ liệu nhạy cảm của chính phủ, từ những bí mật quân sự cho đến các số an sinh xã hội. Và chính phủ đang nỗ lực để bắt kịp với một số lượng ngày càng tăng của các cuộc tấn công trên mạng và vô tình hoặc là cố ý bởi phá hoại bởi một số nhân viên hoặc là các nhà thầu liên bang. Nhân viên từ hơn 10 cơ quan, bao gồm từ các cơ quan quốc phòng và giáo dục cho các dịch vụ của quốc gia, cũng chịu trách nhiệm ít nhất một nửa số các cuộc tấn công trên mạng, theo báo cáo hàng năm kể từ năm 2010. Những nhân viên này họ đã nhấn vào những liên kết trong các email lừa đảo, mở ra các trang web chứa các phần mềm độc hại và bị lừa bởi những bọn tin tặc chuyên môn lừa đảo hoặc để chia sẻ những cái thông tin. Sau đó, chúng sẽ được chuyển hướng đến một website của bọn tin tặc và một vài hành động cố ý, nổi tiếng nhất là của cựu nhân viên Edward Snowden, người đã tải về cũng như là tiết lộ các tài liệu của chính phủ. Vào thời điểm khi những viên chức tình báo nói rằng an ninh mạng là mối đe dọa số một cho Hoa Kỳ hơn hẳn cả các vụ khủng bố, và khi các vụ vi phạm tại các đại công ty như là Home Depot và Target đã tập trung sự chú ý nhiều hơn của chính quyền về vấn đề an ninh mạng. Xem xét cho thấy rằng trong vòng 40 năm qua thì đã có hơn 100 tỷ Mỹ Kim được chi ra sau khi đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang lần đầu tiên được ban hành. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì chính phủ vẫn đang phải vật lộn để giải quyết các vấn đề này. Nỗi sợ hãi về các cuộc tấn công trên mạng đã có, và từ khoảng cuối những năm 1960, khi mà chính phủ liên bang bắt đầu chuyển đổi những cái hoạt động của mình sang sử dụng máy tính. Mặc dù chính phủ dự kiến sẽ chi tiêu thêm khoảng 65 tỷ Mỹ Kim về vấn đề an ninh mạng từ giữa năm 2015 cho đến 2020, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng nỗ lực này là không đủ để đối phó với một mối lo ngày càng tăng của các tin tặc với những động cơ khác nhau. Trong đó thì Nga, Iran và Trung Quốc đã được nêu lên là những nghi phạm hàng đầu trong một số cuộc tấn công, trong khi một số khác thì ăn cắp những dữ liệu có giá trị. Chỉ một phần nhỏ những kẻ tấn công đã bị bắt mà thôi. Phần lớn các cuộc tin tặc vẫn không có những phương pháp giải quyết cụ thể. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, một hội phụ huynh chống việc tự tử đã thành lập do một cặp vợ chồng đã đứng ra kêu gọi để tưởng nhớ đến người con gái của họ. Cô gái này tên là Jordan Elizabeth Horris. Trước đây là một người tự tin, dễ thương, đã tốt nghiệp và đậu danh dự và có scholarship để theo học Đại học University of Michigan, và cũng là người thích du lịch và làm việc thiện nguyện. Nhưng mà bỗng nhiên tâm thần của cô đầy những bóng đen, không còn lòng tự tin và trở nên một người không có một hy vọng nào. Trong năm suy do đã làm cho gia đình và bạn bè kinh ngạc. Cha mẹ của cô là Tom và Ellen Harris không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể thay đổi như vậy cho đứa con gái lớn nhất của họ. Và cho tới một buổi tối thì họ nhận được hung tin từ bạn cùng phòng của Elizabeth Harris. Trước đó thì cô Harris có vẻ hạnh phúc khi cô về nhà ở North Richland Hills và có uống thuốc trị trầm cảm. Và cô cũng đã đi tập thể thao với bà mẹ, rồi volunteer với một nhà thờ công giáo ở Fort Worth. Và rồi lại đi vacation với gia đình, và cô cũng nói về việc tốt nghiệp đúng ngày. Và trước đêm cô tự tử, cô cũng đã tìm kiếm một chuyên viên tâm thần gần campus của cô nữa. Cô Harris là người con lớn nhất trong gia đình, ba có ba người con, và cô đã tự tử ngày 27 tháng 3 năm 2012. Và để tưởng nhớ thì ông bà Tom và Ellen Harris đã tạo ra một cái website cho Jordan Elizabeth Harris Foundation, là jordanharrisfoundation.org. Năm nay để mà gây nên sự chú ý cho các gia đình và có những ai đang phải đối diện với tâm trí không bình thường, và cũng để làm gây quỹ giúp cho những người bị bệnh trầm cảm, tức là depression. Và buổi gây quỹ cũng đã diễn ra tại Will Rogers Coliseum ở Fort Worth tối ngày thứ Sáu, với chủ đề là hãy đem đối thoại ra ánh sáng. Ellen Harris nói họ muốn người ta hiểu đây là một căn bệnh trầm trọng. Tự tử là một vấn đề cần chú tâm. 1/3 số người tự tử là từ 10 cho đến 24 tuổi và đứng hàng thứ 10 về những cái chết tại nước Mỹ mỗi năm. Đó là theo con số của cơ quan phòng chống dịch bệnh. Có nghĩa là 40.000 người đã tự kết liễu đời mình ở trong nước Mỹ. Và đây là vấn đề lớn cho Hoa Kỳ cần xem xét, theo dõi, theo lời của Tom Harris. Trong khi những căn bệnh như là AIDS, heart disease, diabetes là những bệnh này thì lại được nhiều sự chú ý hơn là căn bệnh depression. Anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc thương cảng của thành phố Houston kỷ niệm 100 năm thành lập. Mặc dù đây là một thương cảng của một thành phố không có nổi tiếng lắm ở trên toàn quốc vào hiện nay, nhưng mà thương cảng này thì là một thương cảng rất là nổi tiếng bởi vì nó nằm 50 dặm sâu vào từ phía bờ biển Galveston. Và trước đây, cách đây 100 năm thì các giới chức của thành phố Houston đã nhiều lần yêu cầu chính phủ liên bang phải trợ giúp để xây cất một thương cảng ngay sát nách của trung tâm thành phố. Nhưng mà đề nghị này dĩ nhiên là không có được chấp thuận. Nhưng mà đến năm 1900 thì sau khi một trận bão lớn đã giết chết 8.000 người và phá hủy tất cả những gì của đảo Galveston, thì lúc đó các giới chức của chính quyền liên bang mới cảm thấy rằng việc xây một thương cảng sâu vào trong nội địa là một việc cần thiết thay vì sử dụng hải cảng của Galveston. Và đến ngày 7 tháng 9 năm 1914 thì chính cựu Tổng thống Woodrow Wilson đã là người bắn phát súng đại bác đầu tiên để mà khai mạc lễ khánh thành thương cảng Houston này. Và từ đó đến nay thương cảng càng ngày càng mở rộng với tất cả những dịch vụ, bắt đầu chỉ là để xuất cảng cô tông, tức là bông vải mà thôi, nhưng mà sau đó thì dần dần các cơ xưởng lọc dầu đã xuất hiện và bây giờ thì vấn đề xuất nhập cảng chính của thương cảng Houston là về các vấn đề liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa và các phó sản của dầu hỏa, và dĩ nhiên tất cả những đường xuất nhập cảng khác từ ngoại quốc cho vùng miền Nam của Hoa Kỳ đều đi qua thương cảng của Houston. Và bây giờ sẽ được mở rộng thêm để mà có thể đón được những chiếc tàu hàng khổng lồ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và sự thương cảng Houston cũng là một trong những nguồn lợi mang lại rất là nhiều về tài chính cho thành phố Houston, mà các giới chức sẽ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập trong suốt tuần lễ này. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, trong suốt thời gian 4 thập niên qua thì đối với ông Merrick Ford, 59 tuổi, nhà của ông tức là nhà bếp, bà mẹ của ông là một nữ hầu bàn, đã giúp ông tìm được một cái công việc đầu tiên tại một nhà hàng với cái công việc rửa chén tại Rochester, New York. Một năm trước khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì ông đã được đưa vào làm việc nấu ăn cho Hải quân Hoa Kỳ. Ông đã làm việc trên những chiếc tàu tại vùng biển phía đông, nhưng ông không có bao giờ ra chiến trận. Và mỗi ngày như vậy thì ông nấu ít nhất là 750 bữa ăn cho 750 cái thủy thủ mỗi ngày như thế. Cho tới ngày hôm nay thì ông đã gia nhập vào trung tâm tài nguyên các cựu chiến binh ngay trên đường phía nam của Lancaster Row ở thành phố Dallas. Ông Ford đã trở thành vô gia cư 10 năm trước đây sau khi đứa con trai 16 tuổi của ông đã bị chết vì bệnh óc. Tại trung tâm này thì ông Ford đã cùng với lại một cựu chiến binh cũng vô gia cư là ông Michael Allen, 54 tuổi, nấu ăn và phục vụ hai bữa ăn trưa mỗi tuần cho 50 các cựu chiến binh khác cũng vô gia cư mà họ đã từng thăm viếng trung tâm này thường xuyên ngay trên con đường Lancaster ở thành phố Dallas. Vào ngày mai là ngày lễ cựu chiến binh. Anna Huy Cường.
Cảm ơn quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 10 tháng 11 năm 2014, nhằm vào ngày 18 tháng 9 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. Sau đó vào lúc 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston Nhật Báo Truyền Thanh và Nhịp Cầu Thân Yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục ấm áp nhưng mà chưa có lạnh phải không chị?
Một ngày nữa thôi, quý vị hãy enjoy ngày hôm nay đi. Và chương trình của SVTN chép sẽ từ ngày thứ tư tới ngày chủ nhật. Thứ tư là bình luận kinh tế và tài chính. Ngày thứ năm, tin các phóng sự như là phóng sự anniversary của Teletron được tổ chức vào những ngày cuối tuần qua. Ngày thứ sáu là văn học nghệ thuật. Ngày thứ bảy là tin tức phóng sự từ khắp nơi trong vùng Texas. Và ngày chủ nhật là từ cánh đồng mây. Và ngày hôm qua trong chương trình đại nhạc hội đệ nhất chu niên của Teletron, đúng một năm rồi, thì có cái phần mà đây là cái phần mà chỉ tình cờ và hy hữu khi mà anh Nam Lộc đã đại diện cho Voice của Trịnh Hội để gây quỹ để giúp cho một số người tị nạn mà họ đã ở trong bên Thái Lan là khổ sở, là lấy lứt cả 20 năm rồi. Bây giờ là có thể là được đã được định cư, sẽ được định cư tại Mỹ, nhưng mà có một số người thì là cần cái sự giúp đỡ cũng như là những cái chi phí để mà đi định cư. Thì những người mà volunteer thì trong đó có dĩ nhiên là của SBTN Texas và 1600 AM khi chúng tôi được kêu gọi để giúp đỡ, thì chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng Taran và một số bạn bè thì được thì những người này lúc nào cũng giúp đỡ chúng tôi, giống như là trước đây một năm thì họ cũng đã giúp đỡ để gây quỹ cho nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines. Đó là những người như là cô Thái Thủy, Minh Phụng Trần, Nancy Ngân Trần, Trung Nguyễn, Tuyết Chi Nguyễn, Hùng Nguyễn, Nguyễn Trọng Hiếu, Quang Lê, Thu Hương và Thu Nga. Thì chúng tôi đi ra đó và có một cây lều thì người ta cũng đã đi đến là cũng ủng hộ rất là đông, vừa đi xem anniversary của Teletron mà lại làm những cái công việc mà có nghĩa cử rất là tốt đẹp. Và cái số tiền chúng tôi thu được là gần 4.000 và Teletron đã match cũng gần 4.000. Và đây là một cái điều mà chúng tôi một lần nữa xin cảm tạ Teletron cũng như là cảm tạ quý đồng hương quan khách đã ủng hộ để một cái việc gây quỹ này để làm một cái công việc có ý nghĩa. Tại vì chúng ta đã định cư ở đây, chúng ta sống một cuộc đời cũng là thoải mái, trong khi những người mà cũng người Việt Nam như chúng ta nhưng mà kém may mắn, Quang Hưng có thể tưởng tượng là họ ở bên Thái Lan cả hơn 20 năm không Quang Hưng?
Dạ vâng, cái thời gian quá dài, 2 thập niên. Chúng ta còn nhớ là cái thời gian mà quý vị cũng đã vượt biên và ở bên Thái Lan hay là các quốc gia đệ tam đó, là chuyển tiếp đó, là cái thời gian một vài tháng cũng đã lâu rồi, vậy mà họ ở tới 20-30 năm như vậy. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trên xa lộ 35Y dẫn vào khu downtown từ khu vực ở phía nam của thành phố Dallas thì cái đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe. Ngoài ra thì một số các đoạn đường khác, chẳng hạn chúng tôi thấy là trên xa lộ 35Y ở Louisville đi về hướng nam, đoạn nối kết với lại 121 cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại lắm thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.